Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Chủ nghĩa hiện thực, tư bản, có phải không có lựa chọn nào khác là một cuốn tiểu luận triết học chính trị ngắn của nhà phê bình văn hóa Anh Mark Fisher xuất bản lần đầu năm 2009. Cuốn sách khảo sát cảm giác phổ biến rằng chủ nghĩa tư bản không chỉ đang thống trị mà còn là hệ thống kinh tế và chính trị duy nhất có thể vận hành. Fisher gọi cảm giác ấy là chủ nghĩa hiện thực, tư bản. Ông không trình bày đây như một học thuyết mà mọi người công khai tin tưởng, mà như một bầu không khí vô hình định hình điều gì được xem là thực tế, hợp lý và có thể tưởng tượng. Qua phim ảnh, giáo dục, công việc, quản trị và sức khỏe tinh thần, Fisher phân tích cách các vấn đề có nguồn gốc cấu trúc thường bị chuyển thành thất bại cá nhân. Mục đích của sách không phải đưa ra một bản thiết kế hoàn chỉnh cho xã hội hậu tư bản. Trọng tâm của nó là làm lộ rõ những giả định khiến các lựa chọn khác bị xem là ngây thơ hoặc bất khả thi ngay từ đầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa hiện thực tư bản là cảm giác về tính tất yếu, không phải lời ca ngợi thị trường. Khái niệm trung tâm của Fisher bắt đầu từ một nghịch lý. Nhiều người có thể bất mãn với bất bình đẳng, công việc bấp bênh, dịch vụ công xuống cấp hay khủng hoảng tài chính, nhưng vẫn mặc nhiên cho rằng không có hệ thống nào khác khả thi hơn chủ nghĩa tư bản. Vì thế, chủ nghĩa hiện thực tư bản không đòi hỏi mọi người phải tin tư bản là tốt đẹp. Nó chỉ cần họ tin rằng mọi phương án khác đều chắc chắn thất bại, dẫn tới kiểm soát độc đoán hoặc trái với bản tính con người. Fisher liên hệ trạng thái này với khẩu hiệu không có lựa chọn thay thế của Margaret Thatcher, đồng thời nhấn mạnh sự củng cố của nó sau khi khối Xô Viết tan rã. Theo ông, chính trị từ đó dễ bị thu hẹp thành việc quản lý hiệu quả hệ thống đang có, thay vì tranh luận về những cách tổ chức đời sống khác nhau. Câu nói rằng, dễ hình dung ngày tận thế hơn là sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản diễn đạt đúng điểm này. Văn hóa đại chúng có thể dựng nên thảm họa, tận thế và xã hội suy sụp, nhưng thường vẫn giữ lại quan hệ thị trường quen thuộc. Fisher gọi đó là một giới hạn của trí tưởng tượng chính trị. Việc gọi tên giới hạn này quan trọng vì điều được cảm nhận như thực tế tự nhiên, thường là kết quả của lịch sử, quyền lực và sự lặp lại văn hóa. Thứ hai, văn hóa đại chúng cho thấy hệ thống tồn tại ngay cả trong những viễn cảnh đổ vỡ. Fisher không tách phê bình kinh tế khỏi phê bình văn hóa. Ông dùng những ví dụ quen thuộc như Children of Men, loạt Jason Bourne và các chương trình truyền hình thực tế để xem chủ nghĩa hiện thực tư bản vận hành trong cảm xúc, hình ảnh và thói quen tiếp nhận ra sao. Trong cách đọc của ông, Children of Men đặc biệt đáng chú ý vì phim hình dung một tương lai gần như tuyệt vọng, nhưng không thực sự hình dung một trật tự xã hội vượt khỏi các quan hệ tư bản. Sự sụp đổ được tưởng tượng dễ hơn sự thay đổi nền tảng. Fisher cũng quan tâm đến xu hướng văn hóa bị xử lý như hàng hóa, thương hiệu hoặc tài sản có thể tái chế. Điều này không đơn giản là phàn nàn rằng nghệ thuật bị thương mại hóa. Lập luận sâu hơn là khi giá trị thị trường trở thành thước đo mặc định, khả năng văn hóa mở ra những ham muốn, ký ức và tương lai khác cũng bị thu hẹp. Sự phổ biến của hoài cổ, làm lại và tái sử dụng các biểu tượng cũ có thể phản ánh một hiện tại gặp khó trong việc tạo ra viễn cảnh mới. Tuy vậy, Fisher không cho rằng khán giả hoàn toàn thụ động hay mọi tác phẩm đại chúng đều giống nhau. Ông xem văn hóa là nơi các mâu thuẫn của thời đại lộ ra rõ nhất, bởi ở đó người ta vừa tiêu dùng các hình thức sẵn có, vừa cảm nhận sự thiếu vắng của một tương lai khác. Thứ ba, sức khỏe tinh thần bị cá nhân hóa khi nguyên nhân xã hội bị coi là không thể thay đổi. Một phần có ảnh hưởng mạnh của cuốn sách là lập luận về sức khỏe tinh thần. Từ kinh nghiệm giảng dạy, Fisher quan sát sự lo âu, trầm cảm, kiệt sức và khó tập trung không thể chỉ được hiểu bằng câu hỏi cá nhân có vấn đề gì. Ông không phủ nhận giá trị của điều trị y khoa hay trị liệu, cũng không khẳng định mọi đau khổ tâm lý đều do kinh tế quyết định. Điểm ông nhấn mạnh là cách diễn giải thống trị thường tách triệu chứng khỏi điều kiện sống. Khi áp lực cạnh tranh, nợ nần, bất an nghề nghiệp, giám sát và đòi hỏi phải luôn tự cải thiện được xem là không thể tránh khỏi, cá nhân dễ bị yêu cầu tự thích nghi với tổn hại. Khi ấy, vấn đề chính trị được tư nhân hóa thành thiếu động lực, thiếu kỹ năng quản lý bản thân hoặc khiếm khuyết tâm lý. Fisher gọi đây là sự tư nhân hóa căng thẳng. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao một xã hội có thể thừa nhận tình trạng khổ sở trên diện rộng, nhưng vẫn chủ yếu cung cấp các giải pháp ở cấp cá nhân. Ý nghĩa phân tích của ông không nằm ở việc thay thế chăm sóc cá nhân bằng khẩu hiệu chính trị. Nó nằm ở yêu cầu phải đặt cả hai cùng một khung câu hỏi: điều kiện lao động, giáo dục, nhà ở và quyền lực tổ chức đang góp phần tạo ra loại đau khổ nào. Nhờ vậy, trách nhiệm không còn bị đẩy trọn vẹn về phía người đang chịu đựng. Thứ tư, bộ máy quan liêu và văn hóa kiểm toán làm lung lay huyền thoại về thị trường tinh gọn. Fisher chỉ ra một mâu thuẫn nổi bật của chủ nghĩa tân tự do. Nó thường tự mô tả là đối lập với quan liêu ưu tiên hiệu quả, linh hoạt và giải phóng sáng kiến khỏi sự cồng kềnh của nhà nước. Nhưng trong trường học, đại học và các dịch vụ công, ông thấy sự gia tăng của biểu mẫu, chỉ tiêu, đánh giá hiệu suất, kiểm tra và các cơ chế chứng minh trách nhiệm. Vấn đề không phải mọi sự ghi chép hay đánh giá đều vô ích. Một tổ chức công cần thông tin và sự giám sát. Phê bình của Fisher nhắm vào tình trạng khi việc tạo ra bằng chứng về công việc lấn át chính công việc ấy. Giáo viên bị cuốn vào chứng minh rằng mình đang dạy tốt thay vì có thêm điều kiện để dạy tốt. Chất lượng bị quy về những chỉ số dễ đo, còn những yếu tố khó lượng hóa như thời gian chăm sóc, quan hệ tin cậy hay suy nghĩ độc lập có nguy cơ bị xem nhẹ. Fisher liên hệ hiện tượng này với thế giới Kafka, nơi cá nhân phải liên tục trả lời các yêu cầu của một hệ thống vô danh. Qua đó, ông phản bác quan niệm rằng thị trường tự động làm tổ chức nhẹ nhàng hơn. Trong thực tế, quản lý theo thị trường có thể tạo ra một lớp quản trị mới buộc người lao động cạnh tranh, tự báo cáo và nội tâm hóa các mục tiêu do tổ chức áp đặt. Đây là lý do cuốn sách vẫn gây đồng cảm với người làm trong giáo dục và khu vực công. Cuối cùng, cuốn sách đòi hỏi mở lại năng lực tưởng tượng chính trị, nhưng không áp đặt một mô hình thay thế. Tiêu đề dạng câu hỏi có thể khiến người đọc chờ đợi một chương trình cụ thể thay thế chủ nghĩa tư bản. Fisher không làm điều đó theo nghĩa đưa ra một mô hình kinh tế hoàn chỉnh. Sự dè dặt này vừa là giới hạn, vừa là lựa chọn phù hợp với chẩn đoán của sách. Nếu điều cần giải thích trước hết là vì sao các lựa chọn thay thế khó được hình dung, thì việc vội vàng nêu một bản thiết kế có thể bỏ qua chính hàng rào tâm lý và văn hóa đang khiến nó bị bác bỏ. Fisher tập trung vào việc làm cho cái gọi là thực tế trở nên có thể tranh luận. Ông cho thấy các chính sách và chuẩn mực hiện hành không phải quy luật tự nhiên, dù chúng thường được trình bày bằng ngôn ngữ của hiệu quả, khả năng cạnh tranh và trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, cuốn sách không xem việc nhận ra ý thức hệ là đủ. Một lời phàn nàn chung chung về chủ nghĩa tư bản chưa tự tạo ra tổ chức, chính sách hay quan hệ xã hội khác. Giá trị của Fisher nằm ở việc buộc người đọc phân biệt giữa cải cách, làm giảm tác hại trong hệ thống và những thay đổi mở rộng khả năng vượt khỏi các giới hạn của hệ thống. Một số phê bình cho rằng khái niệm của ông gần với phê phán chủ nghĩa tân tự do và rằng sách ít mô tả các phương án thay thế. Nhưng chính tính cô đọng, khiêu khích ấy đã khiến nó hữu ích như một công cụ đặt lại câu hỏi hơn là một cẩm nang chính sách. Kết luận, chủ nghĩa hiện thực tư bản phù hợp với người đọc quan tâm đến lý thuyết chính trị, phê bình chủ nghĩa tân tự do, văn hóa đại chúng, giáo dục, công việc và sức khỏe tinh thần. Sách cũng đặc biệt hữu ích cho người từng có cảm giác rằng nhiều vấn đề tập thể đang bị diễn giải thành nghĩa vụ tự sửa chữa của từng cá nhân, nhưng chưa có một ngôn ngữ để nối các trải nghiệm đó với cấu trúc xã hội. Vì rất ngắn, cuốn sách không thay thế được các công trình lịch sử kinh tế, nghiên cứu chính sách hay lý thuyết chi tiết về những mô hình hậu tư bản. Người đọc muốn câu trả lời thiết kế sẵn sẽ thấy Fisher để lại nhiều câu hỏi mở. Tuy nhiên, đó không phải điểm yếu đơn thuần. Đóng góp riêng của sách là chẩn đoán một trở ngại nằm trước cả tranh luận chính sách, tức là sự thu hẹp năng lực, coi những điều đang tồn tại là có thể khác đi. So với nhiều sách phê bình tư bản, tập trung chủ yếu vào số liệu bất bình đẳng, sở hữu hay chu kỳ khủng hoảng, Fisher kết nối lập luận chính trị với phim ảnh, đời sống trường học, ngôn ngữ quản trị và cảm giác kiệt quệ thường ngày. Lối viết giàu liên tưởng nhưng cô đọng giúp khái niệm trung tâm lan tỏa rộng, dù đôi khi đòi hỏi người đọc làm quen với văn phong, triết học. Lợi ích thực tế của việc đọc không phải là nhận một đáp án duy nhất, mà là học cách nhận diện khi tính tất yếu đang được dùng để khép lại tranh luận. Theo nghĩa đó, cuốn sách nổi bật như một bản chẩn đoán văn hóa sắc gọn về thời đại hậu ý thức hệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Fisher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!